Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tiếp tục giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.
Triển khai các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân sau vụ dùng súng tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk.
Giá xăng dầu hôm nay có thể điều chỉnh tăng nhẹ.
Mỹ, Nhật, Hàn cảnh giác khi Triều Tiên có thể phóng vệ tinh bất cứ lúc nào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo nghị quyết số 43 của Quốc hội. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí hơn 1.200 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu người lao động, nhưng đến nay chỉ mới giải ngân được gần 973 tỷ đồng. Từ thực tiễn này, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị chính phủ quan tâm cho phép các địa phương của thành phố tiếp tục thực hiện giải ngân kinh phí cho những doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng bị trả về vì sai sót thông tin đơn vị thụ hưởng, số tài khoản. Trước đó tháng 5 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại ngân sách trung ương 2.800 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà do 60 tỉnh thành phố đã hoàn thành việc chi trả cho gần 5,2 triệu lượt lao động với số tiền hơn 3.750 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ia Tiêu và Ia Tu tại huyện Cư Côn, tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng tại khu vực xã Ia Ninh. Tại huyện Cư Côn, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Theo Bộ Công an, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 201 điểm thi khẩn trương hoàn thành công tác thu bài và các hồ sơ liên quan, tổ chức bàn giao cho ban phách, ban chấm thi theo đúng tiến độ quy định. Theo kế hoạch, thời gian chấm thi kéo dài đến ngày 25 tháng 6, dự kiến chậm nhất ngày 4 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh.
Báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, để hỗ trợ các thủy điện ở miền Bắc ứng phó với tình trạng khô hạn nặng, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cho biết đã nâng ngưỡng truyền tải công suất trong ngắn hạn theo chiều Nam Bắc trong một số giờ cao điểm nhằm ưu tiên mục tiêu giữ nước cho các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc. Nhờ tăng công suất truyền tải từ miền Nam và miền Trung ra, hiện tình hình nguồn điện ở miền Bắc đã giảm căng thẳng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng đêm nay 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Với diễn biến của đợt mưa sắp tới, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc sau ngày 15 tháng 6 có khả năng được cải thiện.
Chiều nay sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày của Liên Bộ Tài chính Công Thương và theo một số doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp bán lẻ. Do giá xăng dầu thế giới biến động 2 tuần liên tiếp nên nhiều khả năng tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng nhẹ hoặc giữ nguyên. Dự kiến giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 đến 300 đồng một lít.
Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chậm nhất đến ngày 15 tháng 6 tới sẽ có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kiến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô kinh doanh vận tải nếu hệ số an toàn vẫn có thể đáp ứng. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đưa ra khuyến cáo các trung tâm đăng kiểm ưu tiên kiểm định cho xe kinh doanh vận tải và các xe đã hết hạn kiểm định nhưng chưa được kiểm định. Điều này nhằm bảo đảm sớm khai thác vận tải, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có cho người dân và doanh nghiệp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày hôm qua, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết nước này sẽ không mất cảnh giác dù thời hạn Triều Tiên thông báo phóng vệ tinh trinh sát quân sự đã hết. Theo Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn có thể tiến hành một vụ phóng mới bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Do đó, Hàn Quốc và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động giám sát, đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ, Nhật, Hàn theo đúng kế hoạch. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thông báo mở rộng cảnh báo cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, đặt hệ thống này ở trạng thái báo động, cùng việc giữ nguyên cam kết sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào từ Triều Tiên nếu đe dọa tới lãnh thổ Nhật Bản.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10 tháng 6 đã triệu đại sứ Hàn Quốc nhằm phản đối chỉ trích của nước này trước các bình luận của đại sứ Trung Quốc tại Seoul, Hình Hải Minh. Trước đó, theo thông tin trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, Phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo Đảng Dân Chủ Đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 8 tháng 6, ông Hình Hải Minh tuyên bố Hàn Quốc có thể đang cược sai khi ủng hộ Mỹ, đồng thời cho rằng quan hệ Trung-Hàn đang đối mặt với những thách thức từ các yếu tố bên ngoài. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9 tháng 6 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối những bình luận này về quan hệ Hàn Quốc-Mỹ, cho rằng đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ.
Ngày 10 tháng 6, hàng trăm người đã tập trung trước căn cứ không quân Wunstorf ở vùng Hanover của Đức nhằm phản đối cuộc tập trận Air Defender 2023, tạm dịch là Phòng không 2023. Cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc tập trận vốn được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử NATO, dự kiến diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay 12 tháng 6. Tư lệnh không quân Đức cho biết có 25 quốc gia và 250 máy bay với gần 10.000 người tham gia cuộc tập trận. Điều đó có nghĩa là khoảng 2.000 chuyến bay trong 10 ngày này.
Ngày 10 tháng 6, Văn phòng Thanh tra Chính phủ Peru cho biết trong 4 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng nước này đã nhận được hơn 3.400 đơn trình báo phụ nữ mất tích, trong đó chỉ có hơn 1.900 trường hợp được tìm thấy. Tình trạng phụ nữ mất tích chủ yếu do bị bắt cóc xảy ra hầu như hàng năm ở Peru. Năm 2022, hơn 5.380 phụ nữ, chủ yếu là trẻ em và trẻ vị thành niên, được báo cáo mất tích. Tuy nhiên, theo nhiều tổ chức phi chính phủ hành động vì nữ quyền ở Peru, nhiều vụ mất tích không được điều tra đầy đủ vì cảnh sát cho rằng phụ nữ bỏ trốn chứ không phải bị bắt cóc.
Ngày 11 tháng 6, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ tổng cộng 77 đối tượng liên quan đến 35 vụ gián điệp thương mại. Theo hãng tin Yonhap, cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành chiến dịch truy quét gián điệp thương mại từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua. Trong số này có 27 vụ liên quan đến hoạt động gián điệp thương mại tại các công ty trong nước và 8 vụ liên quan đến rò rỉ bí mật công nghệ ra nước ngoài. Một trong những đối tượng bị bắt giữ đã làm lộ thông tin mật của doanh nghiệp Hàn Quốc khi chuyển sang làm việc cho một công ty nước ngoài.
Ngày 11 tháng 6, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển một số khu vực ở tỉnh Hokkaido, miền Bắc nước này. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất này được đánh giá cường độ địa chấn ở mức 5 trong thang đánh giá của 7 cấp. Tâm chấn của động đất nằm ở ngoài khơi và hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Rạng sáng qua, Man City đã đánh bại Inter Milan với tỷ số tối thiểu ở trận chung kết Champions League. Qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử lên ngôi ở đấu trường danh giá này. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola hoàn thành cú ăn 3 ở mùa giải 2022-2023. Theo tính toán của Mirror, không chỉ lên đỉnh vinh quang, Man City còn nhận mưa tiền thưởng từ các danh hiệu đó trên. Cụ thể, Man City sẽ nhận được khoảng 180 triệu bảng từ chức vô địch Premier League và nhận thêm 3,9 triệu bảng sau khi chiến thắng ở FA Cup. Tại Champions League, Man City sẽ nhận ít nhất 95 triệu bảng sau chức vô địch ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Julian Alvarez đã đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành chức vô địch World Cup với đội tuyển quốc gia Argentina và cú ăn 3 cấp câu lạc bộ Man City trong cùng một mùa giải. Cây săn bàn sinh năm 2000 cũng là cầu thủ trẻ nhất giành chức vô địch World Cup và cúp C1 châu Âu trong cùng một mùa giải.
Sau khi vô địch Champions League với Man City, tiền vệ người Đức Ilkay Gündoğan khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Trước trận chung kết xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Gündoğan đã đạt được thỏa thuận với Barcelona.
Tuyển thủ người Bỉ Zuritia Lehmann vừa ký hợp đồng 4 năm với Aston Villa. Zuritia Lehmann đến Villa Park theo dạng miễn phí sau khi chia tay Leicester City.
Trong tuần này, hậu vệ người Bồ Đào Nha Rafael Guerrero sẽ chính thức chuyển đến Bayer theo dạng miễn phí. Guerrero ký hợp đồng 3 năm với khung xám sau khi chia tay Dortmund.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, hôm nay miền Bắc sẽ có nắng sớm và kéo dài cả ngày. Nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện trên diện rộng ở cả phía đông lẫn các tỉnh thành phía tây với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ là từ 35 đến 37 độ. Nhưng từ đêm nay trở đi, các hình thế gây mưa sẽ khiến cho khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông trở lại. Dự báo mưa dông ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ở miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay cũng như một vài ngày tới, Trung Bộ chủ yếu vẫn là nắng nhiều, nắng nóng trải dài suốt từ Thanh Hóa xuống đến Bình Định với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Một số nơi ở phía Tây các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa nhiều. Những cơn mưa sẽ chủ yếu xảy ra ở chiều và tối. Riêng ở Tây Nguyên có thể có mưa kéo dài hơn, có nơi kéo tới đêm muộn. Song thời điểm mưa dông mạnh vẫn thường tập trung về chiều và tối, có nơi có mưa vừa, mưa to. Còn về nền nhiệt, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở vùng Tây Nguyên sẽ là 27 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.